Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hào Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các người khách khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, muốn đạt đến mục đích ấy không phải là chuyện dễ. Qua những kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng nhiều đề tài về tu thân, tu tâm, tu với người, vân vân. Hôm nay, kính mời Thầy nói về một vấn đề khác rất quan trọng, đó là tranh chấp gia đình. Kính mời Thầy.
Dạ, cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các bạn đang lắng nghe đài Radio Khai Tâm cùng với anh em trong Hội Tử Bi Phụng Sự cùng nhau mà thảo luận về cái đề tài rất là đặc biệt, cũng rất là sôi nổi, cũng rất là hay, là cái đề tài về gia đình. Mà cái tranh chấp gia đình là cái chuyện mà không thể nào không xảy ra được. Nhưng mà không phải tranh chấp nội bộ gia đình, mà đây là cái sự tranh chấp giữa gia đình này và gia đình kia. Chúng ta là những người mà trong cái văn hóa mà của Khổng Mạnh thì chúng ta đều biết rằng đó, con người mình thì lấy cái việc là chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Dường như câu nói này ai cũng biết cả. Chính tâm là làm cho cái tâm mình nó thẳng thắn. Tu thân là làm sao cho cái cuộc sống của mình, cái đời của mình nó không có làm việc bậy bạ, mà tu thân đó, cho nó đạo đức. Rồi thì lúc đó rồi chỉnh thân, tu thân rồi đó, thì mới gọi là tề gia, mới làm cho gia đình mình yên ổn được. Rồi xong rồi đó mới nói cái chuyện là bình thiên hà, đi ra làm việc ngoài đời được, vân vân. Cho nên là từ nên mình mà lan tỏa từ gia đình lan tỏa tới xã hội tới quốc gia và đất nước. Cho nên cái đó là cái con đường mà gần như là ai cũng hiểu, ai cũng biết cả. Nhiều như các bạn là người sinh sống trong cái ảnh hưởng của cái Khổng Mạnh hay là Khổng Giáo thì mình luôn luôn nghe được chuyện đó. Ở bên Mỹ đó thì nó có một cái chuyện tranh chấp gia đình mà nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Và gần như là cái thế hệ nào cũng có nói về câu chuyện này, nhất là cái thế hệ cái thời đại bây giờ là cũng nói rất nhiều. Cái tranh chấp đó nó có tên là Hatfield-McCoy, tức là sự tranh chấp của gia đình Hatfield và McCoy. Thì thưa các bạn, cái câu chuyện này bắt đầu bằng cái nội chiến của nước Mỹ. Thì trước cái nội chiến của nước Mỹ đó, thì Nam Bắc phân tranh. Cái miền Bắc hay là theo ông Abraham Lincoln đó, thì ông Tổng thống đó, thì muốn xóa bỏ đi cái chế độ nô lệ và muốn cái sự bình đẳng với cái người da màu. Nhưng mà cái người miền Nam đó, thì họ lại không muốn giải phóng nô lệ. Và do đó, đó người miền Nam và người miền Bắc đó, thì là hai bên là tranh chấp nhau. Mà những người đó cùng một máu mủ, cùng một màu da và cùng nói một tiếng như nhau cả, nhưng mà chỉ vì là một lý tưởng khác nhau cho nên hai bên tranh chấp nhau. Thì trong sự tranh chấp nhau như vậy đó thì không biết bao nhiêu người được tàn sát nhau, tàn sát được các bạn. Thì nếu các bạn mà theo dõi cái nội chiến được Mỹ đó, gọi là Civil War đó, thì bạn sẽ thấy rằng là cái số người chết cũng đẫm máu vô cùng. Thì đến năm 1863 thì cái nội chiến này bắt đầu, mình có thể nói là nó đã nhóm ở trong cái hai cái gia đình. Nếu mình nhìn vào cái lịch sử của hai gia đình này thì mình phải nói tới cái địa lý của hai gia đình này nằm ở đâu. Thì ở bên cái vùng miền đông đó là có một cái dòng sông tên là Big Sandy River. Bên tay phải của con sông đó là West Virginia, bên tay trái là cái tiểu bang Kentucky. Thì hai cái tiểu bang này đó nó cách nhau cả một con sông thôi. Và ở ngay cái đoạn sông đó, mà mình gọi là Tug Fork đó, thì có hai cái gia đình. Bên West Virginia thì gia đình tên là Hatfield, ở bên Kentucky gia đình tên là McCoy. Hai gia đình đó các bạn có thể đứng nhà bên này mà nhìn qua chút xíu đó, thì các bạn có thể thấy cái nhà kia đến đồi bên kia. Mình nói là nhìn thấy đến đồi vậy thì nói là nó gần, nhưng mà thật sự là cây cối che ra mình đâu có thấy được, nhưng mà nó rất là gần. Hai bên đó, là như vậy. Thì thưa các bạn đó, nó chỉ cách nhau một con sông thôi, nhưng mà cái lòng thì cách nhau không biết bao nhiêu là dặm, cả ngàn dặm xa cách. Là bởi vì một cái lý tưởng thôi mà làm cho người ta ngăn chia. Cái nhóm người ấy, gia đình bên McCoy đó, thì họ lại đi theo ngài Abraham Lincoln là muốn xóa bỏ chế độ nô lệ. Nhưng mà cái nhóm người bên Hatfield đó, thì lại không muốn, vì họ làm chủ rất nhiều đồn điền và họ rất là giàu có và họ không muốn có sự thay đổi. Cho nên cái sự tranh chấp đó là cái nguồn gốc đầu tiên cả là cái lý tưởng. Nhưng mà đến 1865 thì một cái chuyện xảy ra. Thì lúc đó đó, bên gia đình McCoy đã có một anh tên là Asa, Asa Harmon, Asa, thì các bạn phải nhớ tên là Asa đủ rồi. Thì anh chàng này đó, thì trong một ngày đi về, thì đi ngang qua West Virginia đó, đi ngang qua con sông này đó, thì bị mấy người ở bên cái phía Hatfield đó lấy súng bắn. Thì cái người bắn đó, thì mình cũng nên nói là cái người bắn này đó, chỉ là một người cầu của cái dòng họ Hatfield thôi. Một người cầu thôi, chứ không phải là một người thật sự là dòng họ Hatfield. Một người cầu, người chủ đó. Thì không ngờ các bạn biết sao không bạn? Khi mà bắn rồi đó, thì là dấu nhèm, cho nên đó, cái bên phía mặt quái là rất là tức. Tức cho nên đó, tìm đủ mọi cách để mà làm sao mà để mà kiện tụng, mà kiện không được. Thời đó ai kiện được? Không ai kiện ai được cả. Cho nên họ rất là tức giận về cái chuyện là người nhà mình bị giết, nhưng mà đã ốm ấp trong lòng đó, cái mối hận thù rất là cao rồi. Và cái đó là cái mà cái đầu mối của tất cả mọi chuyện. Tức là cái sự hận thù mà nuôi trong lòng là vì thấy bất bình, là vì một bên thì muốn giấu giếm cái chuyện làm xấu, một bên thì muốn làm sao mà phải trả thù. Cho nên cái mối thù đó nó có, mà cả hai bên đều thù nhau các bạn. Hai bên đều thù nhau vì cái lý tưởng nó không đồng. Nhưng mà cái chuyện đó, đó nó tạm thời đó, nó được dèm xuống. Cho đến 1878 thì một cái hiện tượng khác xảy ra rất là buồn cười. Tại vì cả hai bên đều có đồn điền cả. Có con heo này chạy lạc. Thì bên một bên nó nói con heo này của tôi. Bên kia nói không, con heo này của tôi. Tại vì con heo này, cái lỗ tai nên tôi có cái dấu đó. Thế nên này, nhìn cái dấu đó này. Thì chỉ vì con heo như vậy thôi đó mà họ tranh giành nhau. Tức là một cái chuyện nhỏ thôi đó, nhưng mà cũng có thể là một cái duyên để mà làm cho cái thù hằn của mình đó, nó nổ bùng ra to lớn. Mà đó là một cái bài học ghê gớm vô cùng. Nếu mà trong lòng mình lúc nào cũng có những cái hằn thù đó, mà mình nuôi dưỡng nó đó, thì nhiều khi đó chỉ cần một cái chuyện nhỏ nhỏ người ta nói thôi là mình tức giận tràn đầy rồi, là mình bắt đầu mình phóng ra lửa lên rồi các bạn, mình thổ ra lửa. Mà thưa các bạn, đó là một trong những cái mà đặc tính của con người của mình. Người nào mình cũng có trong bụng mình nhiều khi có một tức giận chuyện này, tức giận chuyện kia, nhưng mà mình chờ có người nào chấm ngoài thôi đó. Mà có những người là họ chuyên nghe chấm ngoài mà chết chứ các bạn. Thường thường những người là không có xa xôi, toàn là ba con họ hàng bạn bè của mình chứ không phải là người mình xa xôi lắm. Thì trong ngoài một cái như sao, cái bom nổ cái đùng, thì cái con heo đó nó không có giảng giải gì đâu, nhưng mà nó là cái ngoài chấm. Và làm sao vì hai bên bắt đầu phục kích nhau, bên này bắn bên kia bắn bên nọ, giết nhau. Cái chuyện này bắt đầu đó, nó bắt đầu lan tỏa ra những cái người mà ở trong cuộc đó. Bây giờ là họ giết nhau, họ rình nhau, họ giết nhau, họ bắn nhau, họ đốt nhà nhau, vân vân. Nhưng mà cái gút thắt đó nó chưa có mạnh lắm. Bởi vì các bạn biết sao không bạn? 1881, 18 năm sau thưa các bạn, thì trong dòng họ mặc coi đó, thì còn một cái cô gái mà trẻ 17 tuổi, rất là đẹp, xinh đẹp vô cùng. Ở bên dòng họ Hatfield đó, thì còn anh tên là John C đó, cũng trẻ. Một bữa đó thì hai bên đi tới thành phố thì cùng đi chờ với nhau. Thì thời đó thì bây giờ nó không có Von sẽ là chờ Safeway đâu bạn. Nhưng mà Safeway chờ Von quá lớn đấy. Một cái chờ nhỏ nhỏ ấy, thì hai anh chị gặp nhau một cái bên yêu nhau. Bây giờ các bạn thấy giống như thế là Romeo Juliet đó. Nhưng mà bây giờ nó là khổ hơn chút nữa, là hai bên là thù hằn mà kinh khiếp nữa. Khi mà thù như vậy đó mà là thương nhau. Cả cái cô Rosanna tức là cái cô bên dòng mặt quái đó, cô cũng muốn là thôi bây giờ đừng có thù hằn nữa. Mà anh bên chàng Hatfield, anh John C cũng là thôi bây giờ đừng có thù hằn nữa, mình không nên là cứ thù nhau mãi. Thì họ yêu nhau và họ sẵn sàng bỏ gia đình để mà lấy nhau. Thì cái bà biết sao không bà? Thì cô này có bầu. Nhưng khi cô này có bầu đó, thì cả cái gia đình bên mặt quái đó, là gia đình gọi là Juliet đó, họ tức lên, họ chống lại và họ nhất định là bắt cho được anh chàng kia để giết. Và tìm đủ mọi cách đó để mà bắt anh chàng kia. Nhưng mà với cái lý do là bắt anh chàng kia để mà đem lên bỏ trong tù, chứ không phải là để mà giết liền, để cho hành hạ. Nhưng mà khi như vậy thì cái cô nàng đó lại chạy qua nhà bên nhà mà của ông bồ bên kia đó báo cáo. Thì hai bên bây giờ đánh nhau để mà một bên thì cứu cái anh này ra, một bên thì muốn giết anh này lại. Cô này cũng đau khổ vô cùng. Nhưng mà khi anh này được cứu rồi thì bây giờ đó hai bên xảy ra chuyện xích mích vô cùng và nghi kỵ. Tức là cái cô này và anh chàng này Rosanna và anh John C đó là nghi kỵ vô cùng lẫn nhau, và cái tình nó phai nhạt dù là cô này nó có bầu trong bụng. Thì bây giờ các bạn qua cái chuyện guốc thắt này kinh khiếp như vậy nè. Thì đáng lẽ đó anh John C sẽ tiếp tục lấy cái cô này, nhưng mà anh không lấy cô này, anh để đi về và lấy cái người em họ của cô tên là Nancy McCoy. Ôi chào ơi, thì tệ ra là cái guốc thắt này nó càng lớn nữa. Mình yêu người này, là sao mình không lấy người này, lấy người khác, lấy một người khác mà lại lấy cái người của dòng họ đó nữa mà chết chứ.
Đứa con bị chết.
Vì cái bác ngồi, cái bác suy nghĩ như thế này. Nếu mà cái người chồng đó, hay là cái người mà mình không lấy cô này đó, mà mình lấy cô khác đó, đã bội bạc rồi. Nhưng mà là lấy cái người đó mà trong nhà mình, người mà họ hàng của mình nữa, thì có đau đớn đến cỡ nào không? Yes, đau đớn vô cùng. Cho nên bây giờ chính cô Rosanna là cái người đó mà muốn trả thù. Và thưa các bạn, cái thù hằn này, vì cái guốc thắt này nó càng buộc hơn nữa, càng thắt hơn nữa, càng chặt hơn nữa. Và không ai còn tin tưởng người nào nữa. Và cái chuyện đó tiếp tục. Và bây giờ đó nó còn lớn hơn nữa là họ không những là họ, hai gia đình này, mà họ kéo họ hàng, họ kéo bạn bè của họ để cùng nhau giết nhau, đánh nhau. Và không ai có thể bước qua khỏi con sông này cả. Bước qua là bị giết. Tương truyền rằng con sông này nó đậm máu vô cùng, là bởi vì cái số người mà chết trong đó là không biết bao nhiêu cả. Trong sông mà mình gọi là Big Sandy River, thưa các bạn. Bây giờ nếu các bạn mà đi ngang đó, bởi con thấy là có một cái gọi là cái bảo tàng viện ở đó để mà nói là những cái chuyện xưa cũ này. Đến năm 1901 thì anh John C. này đã mới bị bắt và đem ra tòa và bị hành xử. Nhưng mà các bạn thấy là cả một cái thời gian rất lớn mà cái thù hằn nó càng ngày nó càng lên được. Thế bây giờ để mình ngồi lại trong một phút để cho mình ngồi mình suy nghĩ lại. Cái chuyện thứ nhất là mình nên thấy rằng là cái nỗi thù hằn nhiều khi đó là một cái lý tưởng nào đó mà nó làm cho mình thù lẫn nhau. Vì mình khác nhau về lý tưởng, mình không thể chấp nhận cái lý tưởng của nhau được. Mình không thể chấp nhận cái lối sống của nhau hay là cái sự suy nghĩ của nhau được. Cái đó là một cái mà cái đặc biệt của cái hận thù. Bởi vì cái hận thù nó không phải là mình tự nhiên mình gạt người ta, mà bởi vì mình associate hay là mình liên tưởng tới, mình liên hệ mình với một cái lý tưởng, với một cái triết thuyết, với một cái ý thức hệ nào đó đó. Và mình bắt đầu nuôi cái thù cách dữ dàng vô cùng. Đồng thời đó, trong những cái thù đó là lớn ra, nhưng mà các bạn cũng thấy là những cái gút thắt mà nhỏ nó cột vào nhau chỗ này, cột vào nhau chỗ kia mà mình không hề tưởng tượng được. Và những sự hiểu lầm đó, nó cứ tiếp tục nó xảy ra. Thì dù như nhiều khi đó, bạn gạt một người nào trong nhà mình gạt người đó, xong rồi đó, cái người đó mà làm cái gì đó mình cũng nghĩ là người đó họ muốn chơi mình cả. Đấy, mà họ đâu có ý gì không. Thầy nhớ là thầy có một người học trò này báo cáo cho thầy thế này nè. Thưa thầy, thì anh học trò này có 17-18 tuổi ngoài. Thưa thầy, con muốn giúp cái sư đề đó mà là 14 tuổi thôi. Con giúp sư đề đó mà hay mà con mà tới là nó cứ khuất tay nè huynh con. Nó không cho con giúp nó. Thưa thầy hỏi, con có biết vì sao mà nó khuất tay nó không muốn con giúp không? Thì nó nói dạ, tại vì là 3 ngày trước đó là bởi vì con đó, là tố cáo nó là phạm giới cho nên nó ghét con, nó thù con bây giờ, nhưng mà con thấy thương nó lại rồi. Thì thầy mình nói đúng rồi, nhưng mà đối với một cái đứa em đó, mà sư đệ mà 14 tuổi thì nó cũng thù, nó cũng dai lắm, nó nghĩ là con nó không có thanh tâm cho nên nó nhất định là nó không có chơi với con đâu. Thì thưa bác đó, nhỏ nhỏ như vậy thôi, nhưng mà các bạn thấy là cái thù là mình có, tại vì mình cái thanh kiếm mình dễ form lắm. Người ta nói rằng mỗi lần mà mình bị hurt, mình bị làm cho đau đớn mà mất mặt á, thì mình á sẽ nhớ cái đó mãi hoài. Cái người làm mình mất mặt, cái người làm mình đau khổ thì mình sẽ nhớ hoài. Cái người làm cho mình có cái cảm giác mà vui vẻ mà khai mở thì nhiều khi mình quên người đó rất là mau. Cái người hại mình thì mình sẽ nhớ mãi mãi suốt đời. Bây giờ đó người ta biết rằng là trong cái não của mình á, cái vùng mà limbic system á, cái hippocampus là cái vùng mà để mình nhớ những cái ký ức về cái tâm lý đó, thì nhiều khi đó cái trí nhớ đó nó dính vào trong cái cảm xúc cảm tình của mình, nhất là những cảm xúc cảm tình mà mình đưa tới cái trauma, đưa tới những cái vết hằn, cái vết thương tích, đưa tới những sự hồi hộp, sự khó chịu, đưa tới những giọt nước mắt á, thì là mình nhớ hoài và nó ăn sâu vào trong cái trung não và limbic mình, cái hệ thống của mình trong cái não của mình. Thì thưa các bác đó, nhiều khi nó khó giải trừ lắm, phải dễ giải trừ. Khi mình tập thiền định, khi mình tập lắng lòng, khi mình tập thay đổi đi cái dòng mà gọi là cái pathway, dòng trong não, thì mình mới có cái khả năng mà thay đổi dễ dàng được, chứ còn không rất là khó khăn. Thành do đó đó, khi mà có một cái hận thù như vậy thì nó khắc sâu trong người, là nó khắc sâu trong cái não của mình, mà mình muốn gỡ ra cũng không phải dễ đấy. Cho nên thì thầy trở lại với câu chuyện, cho nên là hai cái gia đình đó nó tiếp tục thù hằn nhau. Mà các bạn tưởng tượng 1865 rồi cho đến 1901 họ vẫn còn thù, tức là đã mấy chục năm rồi, 40 năm rồi họ vẫn còn thù như thường. Nhưng mà nếu 40 năm còn thù thôi thì mình cũng nên vui vẻ, mình nói ô thôi như vậy ok. Không, không ngờ cái chuyện thù hằn đó nó tiếp tục trong đệ nhất thế chiến, trong đệ nhì thế chiến, hai gia đình đó vẫn không chơi với nhau, vẫn thù hằn nhau. Và cái đó là một cái chuyện mà cái đặc biệt của cái sự thù hằn, tại đó nó có thể truyền từ đời này qua đời nọ, truyền từ gia đình mình, truyền lan. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì là bên ngoài là cái văn hóa gia đình hay là cái giáo dục gia đình, cái giáo dục tập thể, cái giáo dục đó nó quan trọng lắm. Mà tại sao đó mình muốn break cái cycle, mình muốn phá cái vòng mà luẩn quẩn đó thì mình phải từ trong cái giáo dục của gia đình, chứ không thì mình sẽ tiếp tục nuôi dưỡng cái sự hận thù và cái mình gọi là cái nghiệp chướng nó tiếp tục mãi mãi. Thì thưa bác đó, là cái giáo dục gia đình của họ đó thì họ vẫn cứ tôn trọng cái truyền thống của cha ông để lại và họ không muốn thay đổi. Họ nghĩ rằng đó là cái honor, đó là cái vinh dự, mà bây giờ nếu mà mình nhường bộ hay là mình thua là không được. Đồng thời họ cứ thấy rằng mình đúng mà người bên kia sai, là mình thấy mình bị ép quá, mình bất bình quá và mình không thể nào tha thứ bên kia được. Và các bạn thấy đó, nhiều khi cái tình yêu của cô Rosanna và anh John C đó, rồi nó cũng bị bội bạc và cũng đưa tới những cái không may cho cái cuộc sống. Cho nên là nhiều khi đó, cái tình yêu là không giải quyết được cái hận thù, mà chính là cái tình thương và sự tha thứ. Thì đây, bây giờ đó, các bạn nghĩ qua 1863, nhưng mà đến 2003 thì ngày 14 tháng 6 2003 thì một hiện tượng đặc biệt xảy ra. Hơn 60 mấy người trong gia đình của McCoy đó, ở bên Kentucky đó, thì gia đình này đó họ mới nói chuyện với cái gia đình bên Hatfield, với cái người mà đại diện là ông Rio Hatfield đó, mà nói như thế này: thôi bây giờ chúng ta nên làm hòa đi, chúng ta nên có chính thức làm một cái hợp đồng, một cái giao ước, một cái truce, là một cái hợp đồng hòa bình với nhau đó, là buông súng ra và mình đã đi vào trong một thời đại mới rồi, thôi bây giờ chúng ta không nên đánh nhau, giết nhau nữa, thù hằn với nhau nữa. Thì hai bên mình ngồi và thỏa thuận với nhau và họ thật sự là họ giải tỏa ra, họ không còn mà tranh nhau nữa, và họ nhìn vào những cái bảo tàng viện, nhìn vào những cái lịch sử đó, coi như là những cái chuyện của cha ông phía trên chứ không phải là của thế hệ của mình nữa. Và như vậy là trải qua không biết bao nhiêu thế hệ rồi, 5-6 thế hệ rồi thì mình tới cái giai đoạn như vậy được. Nhưng mà cái lúc mà họ ký giao kèo thì họ nói với nhau những cái câu rất đặc biệt, mà thầy xin lặp lại cái nguyên văn cái câu đó đã làm cho mình rất là cảm động. Họ nói như thế này các bạn: "We're not saying you don't have to fight, because sometimes you do have to fight. But you don't have to fight forever." Có nghĩa rằng đó, tụi tôi không nói rằng là mình không cần phải đánh nhau, bởi vì có lúc chúng mình phải đánh, phải chiến đấu. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà vĩnh viễn chiến đấu hoài được. Rất là hay các bạn nghĩ không? Thì con người mình vậy, đâu phải người nào đúng hoài, có thể lúc mình sai chứ bộ. Thì không ai mà sai hoài cả, cũng có lúc đúng chứ bộ. Và ở đời thì là lúc nào vậy, hệ mà âm thịnh thì dương suy, mà bị cực thì thái lai. Thành ra là người Việt Nam mình còn có câu hay nữa, lên voi xuống chó, là mình thay đổi hoài. Và nếu mình nghĩ rằng là cuộc sống của mình đâu có cái gì đâu mà mình phải chấp trước quá, và mình sống sao cho an lạc hòa bình đi. Và họ nói tiếp như thế này này: "We ask by God's grace and love that we be forever remembered as those that bound together the hearts of the two families to form one family of freedom in America." Có nghĩa rằng là tôi xin cái phước hay là cái đức của Chúa đó và cái tình thương của Ngài để làm cho chúng tôi đó từ nay đến vĩnh viễn được nhớ lại là những cái người mà nối kết con tim của hai gia đình để trở thành một gia đình của sự tự do trên đất Mỹ này. Quá hay. Thì thưa các bạn đó, đó là một cái tinh thần quá hay đi. Đem hai gia đình mà trở lại thành một gia đình ở trên cái đất nước này, và cái đất mà một gia đình gì? Gia đình tự do. Thì khi họ nói như vậy thì có nhiều người còn kể lại là trong cái ceremony nhiều người khóc, và họ hai bên họ tiến lại, họ ôm nhau để họ nói rằng là từ đây là không phải chỉ có một cái là ký cái hợp đồng thôi, mà thật sự đây là một cái khởi đầu đó của một cái tâm thức mới, tâm tức là mình nghĩ rằng là ôm mãi cái hận thù không có giúp được cái gì hết, mà chỉ có sự hòa bình ở trong cái con tâm của mình, trong tim của mình và trong gia đình của mình mới được. Và nhất là cái câu họ dùng là mà family of freedom, một gia đình tự do, cái đó là hay nhất. Hai gia đình mà trở thành một gia đình, two families to form one family, rất là hay. Thì thưa các bạn đó, cái tinh thần đó, đó là cái tinh thần mà nó làm cho cái con sông ở giữa là Big Sandy River này đó, bây giờ nó không còn là con sông nữa mà nó trở thành giống như thử là cái nối kết của hai bên nữa. Nó là cái mạch máu, là cái dòng mà máu mà đưa truyền cái sức sống cho hai bên. Nếu lúc trước đó nó là cái dòng sông mà chia đôi đó, thì bây giờ nó là cái mạch huyết để nuôi dưỡng hai bên. Và đó là cái mà nhiều khi đó các bạn thấy là cuộc sống của mình nó có một cái hy vọng rất lớn, bởi vì con người mình là con người sống với hy vọng và mình sống với cái tương lai đó lúc nào sáng lạng cả. Mình không thể có cái cuộc sống mà lúc nào cũng nó đóng kín cả. Vì vậy cho nên này, hai gia đình này bây giờ là nó hòa thuận với nhau. Và bài học mà chúng ta cần thấy là cái chi, tại ra là cái bài học của tha thứ, cái bài học của chấp nhận. Và mình không những mình chấp nhận cái lý tưởng mà mình phải biết rằng là cái thời gian sẽ xóa nhòa tất cả những cái vết tích ở trên cái con sông của mình đang sống. Cho nên những cái vết tích, những cái dấu vết, thì dù như bạc ra ngoài cát bạc vẽ vài hình thôi, nhưng mà sóng sẽ đánh vào và nó làm cho mình không còn những nét vẽ đó nữa. Thì cuộc sống của mình nhiều khi cũng vậy, nhiều khi nó sẽ xóa nhòa đi những cái vết tích đó. Hoặc giả đó là cái cuộc sống của mình nhiều khi đó mình nghĩ là nó đứng một chỗ, mình nghĩ là vũ trụ đứng một chỗ, nhưng mình không biết rằng tại ra là cuộc sống của mình cũng là một cái dòng sông thôi, nó tiếp tục trôi chảy, mình nó sẽ chảy ra biển cả mênh mông. Và con người của mình nhiều khi mình nhìn lên quả trời, mình thấy rõ ràng vô số ngôi sao bất tận trong cái vũ trụ này, và mình rất là nhỏ bé. Thế nên khi mình nhìn mãi trong cái chuyện nhỏ bé thì mình sẽ quên đi cái vũ trụ bao la vô tận. Thì hôm rồi có một cái đệ tử của thầy nó mời tới, nó viết một cái thơ dài, nó nói bao nhiêu cái chuyện xảy ra, những cái chuyện nhỏ nhỏ này, chuyện nhỏ nhỏ kia, nhỏ nhỏ nọ, và than phiền chuyện này, than phiền chuyện kia đủ hết. Mà thầy buồn cười, than phiền thì dù nhé, thưa thầy, con muốn lên ngồi lên xe đi với thầy, nhưng mà thầy bao nhiêu anh chị ngồi đó rồi, thế nên con sợ quá, con nghĩ là thầy có cái giai cấp nên phải sắp hàng lên ngồi xe đi chung với thầy. Mà thầy ngồi thầy đọc cái thơ mà thầy phá ra cười, là bởi vì nhiều khi chuyện đó nó không có đó, mà cái chuyện mà nó quá nhỏ, chuyện lên xe ngồi xe thôi, nhưng mà nghĩ nó quá lớn, việc mất mấy hàng để mà diễn tả một cái chuyện mà nó quá nhỏ như hạt bụi. Nhưng mà thưa các bạn đó, nhiều khi là mình dính vào trong những cái hạt bụi quá nhỏ, và hạt bụi đó trong con mắt của mình thì nó quá cay. Và nhiều khi đó mình thấy rõ ràng là cái máu đổ đó, nó làm cho cái vấn đề nó càng ngày nó càng phức tạp hơn. Nếu vấn đề chỉ là chuyện đúng và trái thôi thì không phải, nhưng mà khi máu đổ ra rồi đó thì thật sự đó cái vấn đề nó không còn là một chuyện nhỏ nữa, một chuyện rất là lớn. Và đó là cái mà nếu không có cái lòng tha thứ và cái lòng chấp nhận thì mình sẽ làm cho máu càng đổ thêm. Và đó là lý do mà tại sao sau mấy chục năm luôn thì cái dòng họ Hatfield và dòng họ McCoy này đó, họ mới có thể hòa lại với nhau. Vì lúc đó máu không còn đổ nữa. Vì lúc đó bà con có một cái pháp luật, có một cái lối sống và có một cái văn hóa nó khác cái thời đại mà khi mà máu đổ ra. Thì thưa bạn, tại ra cuộc sống mình vẫn còn hy vọng, và tại ra đó con người mình vẫn tiếp tục đó, không ngừng tiến hóa, và mình không ngừng làm cho những cái dòng máu đổ đó không còn vô ích nữa, mà nó tới được cái chỗ đem tới cái hòa bình cho những cái người mà của đời sau hay là mai sau. Bởi vậy cho nên khi mà càng nhìn vào cái lịch sử này, và người Mỹ bây giờ khi họ nhìn vào, họ nói là cái Hatfield and McCoy Field, tức là cái sự tranh chấp của dòng họ Hatfield McCoy đó, thì họ luôn luôn nói tới cái chuyện là cái tranh chấp, cái thù hằn, cái không thể tha thứ được. Nhưng mà từ năm 2003 sau đó thì bây giờ người ta bắt đầu nghĩ tới một cái chuyện khác. Người ta nghĩ tới là khi người ta nói tới cái McCoy Hatfield mà tranh chấp đó, thì người ta nói tới là tại ra vẫn còn hy vọng. Thì đó, bây giờ tưởng trưng cho một cái hy vọng nhưng mà hơi xa một chút xíu, nó không thể xảy ra liền được. Nhưng mà nó nói tới cái chuyện mà cái gút thắt không thể giải được nhưng mà sẽ giải được. Và tất cả là bằng cái tấm lòng của những cái người mà hiểu biết và những cái người mà ở trong cái thời đại đó, mà nhìn xa, nhìn rộng hơn. Thì các bạn biết đó, khi người ta phỏng vấn những cái người trong dòng họ bây giờ thì cái lý do tại sao mà họ có thể dễ dàng mà buông bỏ như vậy là bởi vì họ không có phải là những người đã đổ máu, và họ không phải những người có những cái thù hằn như là cái ông cha của họ hay là những người mà tổ tiên của họ. Thành do đó rất nhiều thế hệ mà cần thiết để cho cái sự hàn gắn của hai bên, hai gia đình đó. Thứ ba, ngày hôm nay thầy nói về cái chuyện của gia đình này để mà mình thấy rằng là trong cuộc sống gia đình của mình cũng nên tha thứ cho nhau. Nếu mình có mình và những gia đình khác thì nhiều khi là mình cũng nên học ngay cái lớp tha thứ liền, để mình đừng có chờ vài ba thế hệ sau mới được. Nhiều khi cái gia đình của mình nó không phải gia đình này gia đình khác, ngay trong một gia đình nhưng mà anh em với nhau nhiều khi mình cũng có phân tranh, hay là chị em với nhau mình cũng phân tranh. Và cái chuyện phân tranh là nhiều khi cũng nhỏ thôi, ví dụ chuyện tranh gia tài, chuyện tranh của cải, hay là chuyện tranh về cái quyền hàng, hay là chuyện tranh gì đó cũng vậy. Mà nếu mình có thể mà học được cái câu chuyện này và mình có thể tu tập đó để làm sao cái tâm mình mở rộng khác hơn chút xíu thì có lẽ cuộc sống mình sẽ là vui hơn, và con cháu mình là cảm nhận ngay được là cái niềm vui liền. Và nếu các bạn nhìn lại những cái thời đại, những cái triều vua phong kiến hồi xưa đó, thì anh em thôn tính lẫn nhau để mà giành ngai, hoặc là cha chủ giết con cháu để mà giữ cái ngôi của mình. Những chuyện đó xảy ra rất là thông thường, nhưng mà tất cả đều nói lên cái đặc tính là phàm phu của chúng ta. Và cái đặc tính là nhiều khi ở trong cái văn hóa và trong cái suy nghĩ và trong những cái vết thương lòng mà khó để mình giải được đó, thì nhiều khi cũng khó tha thứ. Nhưng nếu mình bắt đầu học cái đức và nghe được câu chuyện và thấy rằng đó, là trước sau những cái chuyện mà mình gọi là tang thương đó, rồi cũng có thế hệ nó giải đó, và mình nghĩ rằng đó, bây giờ mình đừng có chờ thế hệ sau đi, mình hãy giải bây giờ đi đó, thì mình vẫn còn hy vọng và mình sẽ tìm được an lạc ngay trong cái thời đại bây giờ, chứ không phải là mình chờ thời đời cái thế hệ mai sau nó giúp cho mình hòa giải lại. Mà đó là cái tinh thần đó, mà hòa hợp của gia đình chúng ta với nhau. Và hy vọng rằng là với cái tinh thần mà mình hiểu được của cái dòng họ McCoy và Hatfield đó, mình có thể sử dụng trong cuộc sống của mình để mình lúc nào mình cũng tạo ra sự hài hòa và mình tránh đổ máu. Mà nhiều khi là không phải đổ máu mà những cái lời lẽ của mình sẽ làm cho người ta đau lòng vô cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về tranh chấp gia đình. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Ánh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.